Tôi tiếp tục. Tôi đi đến một điểm khác là có một sự phân biệt giữa chữa lành chiều sâu và tư vấn chuyên nghiệp. Tư vấn chuyên nghiệp, counseling, professional counseling. Tư vấn chuyên nghiệp người ta cũng làm những cái việc tương tự như chữa lành chiều sâu, nhưng mà nó không phải là chữa lành chiều sâu. Vì họ đứng về phía của những người có tính cách đó là ở đời, tôi dùng chữ đó bởi vì nó là secular. Nó không phải là công việc của Chúa. Nhưng mà họ có những cái tri thức, những cái điều họ học được, và những điều đó có khi có ích cho việc chữa lành chiều sâu. Vậy thì mình đừng có gạt hẳn họ ra và cũng không nghe họ hoàn toàn. Mình có thể nhờ cái ý kiến của họ trong một số phần và từ khước cái ý kiến của họ trong một số phần khác. Đó. Họ biết về tâm lý, về tâm linh, nếu họ được huấn luyện về tâm lý, tâm linh. Những nhà tư vấn của hội thánh đó nhiều khi biết Chúa nhiều nhưng mà về tâm lý không biết. Đó, vì thế có thể bổ sung cho nhau. Vậy thì mình đi đến cái kết luận, nếu những người chuyên nghiệp đó là những người biết Chúa, là những người kính sợ Chúa và đặt Chúa lên trên, hỏi ý kiến Chúa và Chúa dùng mình qua cái sự hiểu biết của mình tốt đẹp nhất. Yeah. Các bạn thấy một điều là họ, tôi nói dùng cái chữ họ, tôi rút lại vì họ không có định cho ai hết tất cả đó. Khi thấy một người bất thường, người không bình thường, ở trong các hội thánh, tôi dùng chữ hội thánh, thì người ta thường nói một cách nhẹ nhàng là hắn bị bệnh tâm thần. Đó, các bạn hay nghe điều đó phải không? Bị bệnh tâm thần. Mà không biết tại sao là bệnh tâm thần, mà như thế có đúng là tâm thần không? Những người chuyên nghiệp thì họ có thể định cái phần tâm thần, và những người thuộc về Chúa, những người có uy quyền, nhận uy quyền Chúa giao để mà chữa lành nội tâm đó, thì biết được có phải là đến từ một cái quyền lực hay là đến từ một cái bệnh hoạn về bên ngoài. Vì thế bắt đầu mình nói có ít nhất là ba phần khác nhau về sự chữa lành, các bạn nhớ không? Yeah. Vậy thì mình phân biệt được, mình đứng ở cái tư thế mình có thể phân biệt được nó là chữa lành cái gì, mình cần phải chữa lành cái phần nào trong con người. Đấy, vậy thì cần có một cái sự phối hợp, không gạt hẳn họ ra, đôi khi nhận một số ý kiến của họ, nhưng mà mình tìm những người biết Chúa mà có chuyên môn giúp đỡ mình là cái điều rất quý. Vậy thì mình cần có những người cộng tác mà có ý kiến chuyên môn. Các bạn thấy không?
Dạ.
Yeah.
Có sự khôn ngoan.
Khôn ngoan đến từ không phải hẳn là Chúa, cần của Chúa. Vậy thì chữa lành nội tâm là gì? Định nghĩa thế nào là chữa lành nội tâm? Ở đây tôi nêu lên một vài cái định nghĩa khác nhau. Mỗi cái nó có những ưu điểm và những cái phần cần phải được bổ sung. Thì tôi nêu lên một vài cái. Một người chuyên về chữa lành nội tâm, một người đứng với Chúa đó, chứ không phải là người của đời. Ông này tên là Simon, David Simon, S-E-A-M-A-N-D-S. Ông nói chữa lành nội tâm là một hình thức tư vấn cơ đốc, và ông nhấn mạnh sự cầu nguyện. Nhấn mạnh, ông cho rằng là nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời mà qua sự cầu nguyện, Đức Thánh Linh sẽ đến với con người gọi là nạn nhân để chữa lành một số vấn đề của họ. Họ mang những vấn đề về tâm linh, về cảm xúc. Những vấn đề của họ là những vấn đề về tâm linh và về cảm xúc. Ông nói rằng đây là một cái chức vụ duy nhất. Ông đề cao cái việc chữa lành tâm linh của những người đứng với Chúa. Ông nói đây là cái chức vụ duy nhất. Nhưng mà ông nói thêm là không nên nhấn mạnh cái yếu tố duy nhất đó. Tức là có thể một vài nơi mình phải thấy rằng là mình không hẳn là duy nhất. Đây là trong sách Healing the Memories của Simmons. Một người thứ hai tên là Tab Scott. Betty là một người nữ. Bà nói rằng là chữa lành nội tâm là chữa lành bên trong của con người. Trong tâm trí, trong cảm xúc, trong những ký ức, trong những sự đau đớn ở bên trong, trong những giấc mộng. Nó là một cái process, một cái cách thức mà người ta sử dụng nhờ sử dụng sự cầu nguyện để giải phóng. Vậy thì hai cái điểm được hai tác giả vừa rồi nhấn mạnh là sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện. Vậy thì mình, trong khi mình nói đến những cái bước để chữa lành nội tâm, thì cầu nguyện là cái bước mình nhấn mạnh. Cầu nguyện trong quyền năng. Các bạn nhớ điều đó. Mình sẽ nói đi nói lại về cái vấn đề cầu nguyện trong quyền năng. Đây là trong cái cuốn sách nói về Inner Healing Through Healing of Memories. Một người thứ ba là một người mà mình sử dụng tài liệu của ông rất nhiều, đó là ông Kraft. Ông nói như thế này, chữa lành chiều sâu là một chức vụ nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Đem sự chữa lành đến cho toàn thể con người. Ông mở rộng ra, ông cho thấy rằng là chữa lành chiều sâu là chữa lành toàn diện. Toàn thể con người.
Toàn thể con người đây, cái từ ông dùng tức là
toàn diện, the whole.
Yeah, the whole. Mm-hmm. Okay.
Đa số bệnh hoạn, theo ông đó, đa số bệnh hoạn của con người nó nối liền với một cái sự tổn thương trong lĩnh vực cảm xúc và tâm linh. Đa số bệnh hoạn của con người đó, nó nối liền với một cái sự tổn thương trong lĩnh vực cảm xúc và tâm linh. Cho nên chữa lành nội tâm tập trung vào cái vấn đề chữa lành những phần khác. Nó đem uy quyền của Chúa Giê-xu ngay vào gốc rễ của các vấn đề. Gốc rễ là bên trong. Nếu bên trong được chữa lành thì những cái phần cành lá, ngọn ở bên ngoài cũng được chữa lành. Và ông cho biết thêm là những cái phần này nó thường thường ở trong ký ức của nạn nhân. Ký ức mà nạn nhân vô tình cứ giữ lấy nó chứa chấp trong mình. Và cứ thế từ năm tháng này qua năm tháng khác, và nó gây nên những sự tổn thương mà nạn nhân không dè dặt được, không biết đến được. Không rẻ được, đúng hơn.
Ký ức,
memory. Memories in plural. Vậy thì chữa lành nội tâm cũng được gọi là chữa lành ký ức. Những vấn đề người ta thường gặp đó là không tha thứ, giận dữ, cay đắng. Từ khước, vì bị từ khước. Không quý trọng mình, coi mình là thấp, là hèn, là kém. Low self-esteem đó. Low. Tự coi mình là không có giá trị. Sợ hãi, lo lắng. Có khi nó dính líu đến cái vấn đề về giới tính nữa. Và những cái gì tương tự như thế. con người của mình thường kinh nghiệm những sự gãy đổ về chiều sâu. Mình hay có những cái thất bại bên trong mà ít khi mình thừa nhận, ít khi mình nói ra. Có những cái sự gãy đổ bên trong về chiều sâu. Những cái đó là những cái mình thường vùi dập nó đi. Hễ động đến thì mình lướt qua nó, mình không nói tới. Mà các bạn nên nhớ, nếu không mang ra để được chữa lành, không bao giờ nó hết hết tất cả, không bao giờ nó lành hết tất cả. Mà đa số anh chị em mình đều có cái vấn đề đó. Rồi mình cứ tiếp tục sống như thế. Tiếp tục sống khi mình mang nặng một cái vết thương bên trong, mình từ chối nó, mình không chấp nhận nó, nhưng mà mình tiếp tục sống, mình đối diện với ảnh hưởng của sự sa ngã của người khác, của xã hội. Rồi mình cứ thế, mình như là lặn ngục trong một cái phần mà coi như cùng một chiều, đi một chiều với nhau. Rồi mình tự bảo mình là it's okay, được, không có sao. Các bạn có hiểu không? Có câu hỏi không?
Thưa mục sư, ví dụ như là có một cái chuyện gì nó qua rồi mà mình nhắc lại nó rồi mình cảm thấy mình đau lòng, rồi làm sao mình
là... Đó, một lần trong một bài trước tôi đã nói về vấn đề này. Chứ là thường thường đó là cái thói quen của mình đó. Những cái đau lòng đó thì mình lấy băng keo mình dán, nhưng mà bên trong nó vẫn là ung độc, mưng mủ, băng keo không chữa lành được. Thành ra chỉ có cách là phải mang ra mổ xẻ và phải nhờ anh em mình, những người có cái chuyên về cái vấn đề chữa lành nội tâm, họ giúp mình. Đừng có cái tính cách như là tự ái, cái đó là dởm đó, tự ái dởm. Đừng tự ái dởm. Dù mình là cái gì đi nữa, mình cũng có những nhược điểm các bạn ơi. Mình phải nhận những nhược điểm của mình. Ông mục sư cũng có những nhược điểm, ông mục sư chứ. Tín đồ có nhược điểm thì mình nghĩ rằng được, anh ấy là tín đồ, tôi mục sư mà nhược điểm à? Không được các bạn, mình phải nhận. Mình phải nhận thì mình mới được tự do. Vấn đề là tự do chứ không phải là hãnh diện các bạn. Vấn đề là tự do.
Như vậy thì trong một hội thánh, nếu mình không tìm được một người có thẩm quyền hoặc có uy tín để có thể nhờ người đó chữa lành căn bệnh nội tâm của mình, thì trường hợp đó người đó nếu hiểu và biết thì có thể tự làm được không? Tự chữa mình được không?
Khó lòng. Cái hiểu biết, ngay cả những người chuyên môn về cái phương diện này, có nhiều người cũng chưa hiểu biết đến nơi đến chỗ. Vì thế mình có những cái buổi học như thế này đấy con. Những anh chị em mình sẽ là những người giúp đỡ những người khác. Trước tiên giúp đỡ mình, rồi dần dần mình sẽ giúp đỡ bao nhiêu người khác. Các bạn ơi, tối hôm qua nói chuyện với cô Phượng, tôi bảo rằng là hầu hết anh chị em và chính mình nữa có vấn đề. Đừng tự khước, mình có vấn đề. Là nếu mình chân thành với mình đó, thì mình nhận định xem thì có hay không. Nếu có thì câu hỏi được đặt ra, mình phải tự thách thức mình, muốn tự do hay không, hay cứ muốn ở trong lao tù. Mình thách thức lấy mình đấy, các bạn thấy không?
Dạ.
Dạ, thưa mục sư, còn cái vấn đề nó có liên quan với chẳng hạn như là theo tiếng Mỹ thì nói là confidential, có trường hợp
riêng tư
chẳng hạn như ví dụ như trong hội thánh mình nói chuyện với một người này rồi cái tự nhiên nó giống như cái lửa nó cháy ấy.
Đó là một cái nhóm người có tính cách ấu trĩ bà. Mà đối với những cái nhóm ấu trĩ như vậy thì nếu bà muốn tránh thì bà không có lỗi gì cả. Mình có những cái người có thể nói rằng là họ chín chắn hơn đó. Họ là những người mà Kinh Thánh gọi là bậc thành nhân đó. Trong Chúa đó, thì là mình associate với họ, mình có một cái mối quan hệ với họ. Còn những người kia mình chỉ có bổn phận đối với họ chứ họ không giúp gì mình mấy đâu. Giúp mình. cái tri thức về vấn đề chữa lành nội tâm hiếm hoi còn không có nhiều. Vì thế đây là một cái vấn đề khi đào sâu vào thì ông rất là mừng vì Chúa dạy những cái điều mà từ trước chính mình không biết đấy. Rồi chính mình cũng vướng vào đó, mình không biết. Rồi bao nhiêu người khác đau, sống cứ dằn vặt như thế cho đến khi qua đời, mặc dù họ vào nước thiên đàng nhưng mà họ không sống như Chúa nói, tức là thiên đàng ở trên đất không có, họ không có, họ sống những ngày nặng nề lắm đấy. Mình phải nhận chân lý nó là thế đấy. Vì thế Chúa mở ra cho mình thì mình bám lấy, mình nắm lấy, mình học để mình tự giúp và giúp người khác.
Ông dùng cái từ tự giúp, tức là ông trả lời cái câu của con là sau khi mình tốt nghiệp cái bài này là mình sẽ là tự giúp mình được, đúng không?
Trước tiên mình biết để mà mình đến với Chúa. Khi mình biết rồi đó con, trước tiên nếu mà giữ mình với Chúa mà Chúa không cho mình thấy rằng là tự mình giải quyết được thì mình phải đến với anh em. Anh em giúp nhau, nhất là cái vấn đề nếu có quỷ, thường thường có quỷ đó, tự mình khó lòng tự giải phóng. Một người ở trong ngục khó lòng tự mình phá cửa ngục để đi ra, mà phải có một người bên ngoài giúp mình.
Đúng rồi, dạ, con hiểu.
Cái khó là trong các hội thánh không có ai đứng ra để mà giúp đỡ cái vấn đề này. Thành ra nhiều khi mình nhờ đó thì nó bị phản ứng ngược. Thành thử ra đó, những cái người chuyên môn mà trong Chúa thì cũng rất là ít.
Hiếm lắm.
Coi như không có.
Mình xin Chúa, mình có quyền xin, xin Chúa mở rộng cái lĩnh vực này để có một số người có thể có cái tri thức về vấn đề này để giúp bao nhiêu người đang ở trong cái tình trạng vô cùng đau đớn, tự họ không giúp, họ không tự giúp họ được. Chúa sẽ làm gì ạ? Đi đến cái thời kỳ tôi thấy Chúa bắt đầu làm. Và cái việc này nó bắt đầu, nó mở ra. Trước tiên chẳng hạn như là nếu tôi thấy được thì bao nhiêu người khác thấy. Nè, chứ đâu có phải chỉ có mình thôi. Đây là một cái điểm có tính cách là cái điểm son của nó, là sự gãy đổ. Thường thường mình cho rằng nó đi đến cái chỗ là bế tắc và sụp đổ luôn. Theo cái lối của mình thường nói chết cho chết luôn. Nhưng mà không, Chúa dùng nó. Đấy là cái điểm son. Mình xin Chúa thì Chúa mở ra những cái điểm đi lên, những cái điểm phấn khởi. Sự đau đớn về thể chất, về cảm xúc, về tâm linh đó, thường Chúa dùng để mà báo cho mình biết mình có một nhu cầu. Đấy, cũng như rằng là khi mình đau ở một cái chỗ nào đó thì cái sự đau đớn nó báo lên óc và nó cho mình biết rằng là à, tay con đau thì con cần chữa cái tay. Vậy thì mình về tâm linh cũng thế, khi mình bị đau đó thì mình đi tìm thầy thuốc. Đó, mình tìm, mình nhờ, trước tiên nhờ Chúa giúp và nhờ anh em giúp. Đó là một điểm mà Chúa dùng. Chúa dùng ngay trong cái sự đổ vỡ của con người. Chúa cho con người thấy rằng là họ có nhu cầu. Họ không thể bịt mắt được, họ có nhu cầu. Và một điểm thứ hai là những người rơi vào trong những cái hoàn cảnh bị gãy đổ như thế này đó là những người thương những người đồng bệnh với mình nhất. Đó, thương những người anh em mình. Khi nghe người đó nói, thấy cái điểm giống na ná thì mình cảm xúc, cảm nhận ngay tức khắc và mình muốn giúp người đó. Đó là hai cái điểm son đó các bạn. Chúa dùng. Cảm ơn Chúa phải không?
Yeah.
Cảm ơn Chúa. Trong cái người ta gọi là xấu nhất thì luôn luôn có những cái điều Chúa dùng nó trở nên tốt đẹp. Bên nãy khi nói những cái định nghĩa về chữa lành chiều sâu của ông Kraft thì có một cái điểm mở ra là chữa lành chiều sâu là chữa lành toàn thể con người. Bây giờ mình nói về cái điểm đó. Một người gồm bởi nhiều thành phần khác nhau. Cái mình sờ mó được, thân thể, tâm trí, tâm linh. Tâm trí nó gồm có ý chí, cảm tình, lĩnh vực là hoạt động, nó thuộc về tâm trí. Tất cả những cái phần đó, nó hợp lại với nhau, thành ra một hệ thống, mà cái hệ thống đó là con người. Nó gồm nhiều yếu tố, nhiều phần, nó không phải chỉ một phần riêng rẽ. Khi một người đau, thì người này cần được chữa lành, mà không phải chỉ chữa lành một phần, nhưng mà nhiều phần đồng thời. Thường thường nó móc nối với nhau, phần này nó móc qua phần kia. Có khi nó đứng riêng rẽ, nhưng mà hiếm hoi. Đấy, vậy thì khi mình đau đó, thì thường thường cái này nó dính với cái khác, phần này nó dính với phần kia. Kinh Thánh gợi ý cho mình thấy một điều là khi một chi thể đau thì những chi thể khác cũng đau.
Cũng đau.
Đau. Như có tính cách là tương thân, tương ái vậy. Có một người mình đã nhắc tới tên trong những bài học trước là ông Dennis Bennett. Các bạn nhớ không? Là ai? Dennis Bennett là người sáng lập nên cái phong trào charismatic đó vào thập niên 60 đó. Cái phong trào đầu tiên là Pentecostal vào 1900, khoảng 1900, rồi đến cái đợt thứ hai, gọi là đợt thứ hai second wave đó, là cái charismatic đi rộng rãi hơn, bắt đầu là từ ông Dennis Bennett đó. Các bạn nhớ chưa? Bà Bennett là Rita Bennett, bà nói như thế này. Bà là một người chuyên vào cái phần chữa lành nội tâm, cả hai ông bà. Vì sao họ sau những cái năm phục vụ Chúa trong cái vấn đề về ân tứ đó, thì họ thấy rằng là chữa lành nội tâm quá quan trọng đi, và họ rút về. Họ rút về, họ đứng ở trong cái chỗ này để chữa lành nội tâm. Linh hồn của bạn, nó gồm cả tri thức, ý chí, cảm xúc, ký ức, cả phần vô thức. Tất cả những phần kia là hữu thức. Bây giờ cả những phần vô thức, cá tính, sáng tạo, động cơ thúc đẩy, tất cả những điều đó đều có cái tiềm năng đem lại sự bình an toàn diện cho con người. Nhưng mà đồng thời những phần đó có thể cũng có mang những vết thương. Những vết thương có khi cạn cợt, nhưng mà có những vết thương sâu đậm cần được chữa lành. Và mỗi chúng ta cần được chữa lành. Chữa lành nhiều hơn là điều mình biết. Vậy chúng ta phải giải quyết toàn thể con người. Chữa lành những vết thương, từ vết thương sâu nhất trở đi, bắt đầu bằng cái vết thương sâu đậm, chứ không phải là những cái cạn cợt bên ngoài trước. Một khi có những người, các bạn biết, một khi những cái vết thương sâu đậm được chữa lành, thì những cái bệnh tật bên ngoài được chữa lành theo. Như thế, chữa lành chiều sâu bao gồm nhiều mặt hơn cách chữa lành thông thường của con người biết, là chữa lành chỉ có chữa lành thân xác. Cái này được mệnh danh là chữa lành thế tục đó. Sự chữa lành con người nó phải có tính cách, nghĩa là cá biệt hơn, bởi vì mỗi một cá nhân là một vũ trụ, nó khác với những vũ trụ khác, những cá nhân khác. Vì thế phải đi vào tính cách cá biệt, phải được cá biệt hơn. Và điều cần nhấn mạnh là tình yêu nhiều hơn. Đến với những người này phải nhấn mạnh về tình yêu thương. Vì các bạn biết tại sao mình lo băn khoăn, mình nghĩ đến, học đến vấn đề chữa lành? Vì tình yêu, mình muốn giúp những người khác. Vậy thì đến với những người đang ở trong những cảnh đau đớn về nội tâm này, họ cần điều trước tiên là tình yêu thương. Nhớ như thế, mình đến với họ phải đến với tình yêu thương như Chúa Giê-xu đã đến với mình vậy. Chúa Giê-xu luôn luôn động lòng thương xót. Thương xót đến với người ta là thương xót. Có một số người các bạn biết là khi họ đến xin cầu nguyện những cái việc bình thường, có khi chỉ là những cái như là đau đầu, sổ mũi, những cái chuyện rất là nhẹ nhàng về những bệnh tật của thân xác. Nhưng mà khi nói chuyện với họ thì dần dần mình mới thấy nó sâu hơn thế, nó có nhiều vấn đề hơn thế, chứ không phải chỉ có thế. Và khi giúp họ được cái vấn đề là cái căn nguyên của những cái vấn đề nhỏ nhỏ kia mà mình thấy được đó, thì cái kia được chữa lành và chữa được, chữa lành mãi không trở lại. Mà cái điều chính như mình vừa nói ban nãy đó các bạn, khi một người được chữa lành như thế, sau khi họ được chữa lành rồi thì cái còn lại trong họ, cái điều mình mong còn lại trong họ, cái rơi rớt trong họ phải là tình yêu thương. Phải là tình yêu thương. Họ phải cảm nhận được cái tình yêu thương. Một người được chữa lành phần lớn là nhờ tình yêu của Chúa. Chúa đến trên họ với tình yêu. Và thứ đến là tình yêu của anh em. Có khi vì một người bạn thân có một cái mối tình quá chặt chẽ với một người kia, đến cái độ nhờ cái tình yêu đó mà người này được chữa lành. Vậy thì tình yêu của mình đem đến cho người khác vô cùng quan trọng các bạn. Có gì các bạn muốn hỏi không?
Em có câu hỏi.
Vâng.
Vừa nãy mục sư mới vừa nói là nếu có người đó bị nhức đầu nóng lạnh kêu mình cầu nguyện. Tại thường thường em đi nhà thờ em thấy khi mục sư mời lên cầu nguyện thì cô chiên xếp hàng lên để cầu nguyện. Thì vậy mục sư cứ đặt tay cầu nguyện thôi, đâu có hỏi, đâu có cần hỏi cái lý do. Thì vậy là cái người đau đầu nóng lạnh đó kêu mình cầu nguyện thì bắt đầu mình nhân danh Chúa mình cầu nguyện cho họ liền. Họ không có giờ để tâm tình với mình để mình môi thêm chuyện khác nữa, thì mình có nên cầu nguyện không hay phải chờ đợi chút xíu nữa?
Đây là vấn đề mà mình cần lưu ý. Đây là cái điều mình phải lưu ý là khi mình làm một điều gì thì mình chờ đợi Chúa. Mình hỏi Chúa, Chúa bảo mình làm hay không? Trong khi mình làm thì có điều gì Chúa nhắc mình hay không? Vì thế cái bài học rất sớm của anh chị em mình là gì?
Nghe
tiếng Chúa. Mình luôn luôn vừa hành động mà vừa lắng tai. Đợi xem Chúa muốn gì, Chúa nói gì đây. Mình đừng tự ý. Bởi vì là khi người ta đi lên để nhờ người khác cầu nguyện như vậy, thói quen của con người từ trước đến bây giờ là thế, thói quen là thế. Nhưng mà cái này không có, không tham dự bằng cái này đấy các bạn này. Cần nghe, phải biết nghe và chờ đợi để nghe.
Thưa Mục Sư. Mục Sư nói là vấn đề tỏ cái tình yêu thương, thí dụ như là như thế nào?
Mình đến với một người, mình nói chuyện với họ, mình biết họ có những vấn đề nội tâm, thì mình chăm sóc cho họ với tính cách của một người, coi như là một người mà mình nặng lòng vì họ. mình yêu họ, mình giúp họ, chứ không phải coi như mình là một người doctor mà họ là một con bệnh. Mình đến với họ như là một người có tính cách, mình không bao giờ, chẳng hạn như là trong khi mình nói chuyện với họ, hôm trước mình đã nêu lên vấn đề này là có những tội lỗi cần phải được giải quyết chẳng hạn, thì lúc đó mình nói chuyện với họ, mình không hỏi họ như là khai tội, mình nói một cách nhẹ nhàng và dần dần họ đưa đến những cái vấn đề của họ. Mà mình có hỏi đi nữa thì mình không đứng ở tư thế của một người buộc tội. Chúa không bao giờ buộc tội khi Chúa ở trần gian, chỉ buộc tội Pharisee thôi mà. Người bị bắt đương trường phạm tội, Chúa không buộc, Chúa không buộc tội. Mình thích buộc tội, cái buộc tội đó là không có tình thương. Mình hay tỏ ra là mình thánh khiết, cái đó là một sự sai lầm lớn đó. Mình không thánh khiết các bạn ơi, mình không thánh ấy. Chúa kể mình là thánh đồ, có đúng như thế, nhưng mà đó là kể cho các bạn à. Kể cho các bạn nên nhớ như thế này nè, sự công chính cũng như sự thánh khiết là có một cái sự chuyển mục. Khi học về vấn đề này thì mình thấy rằng là mình ở trong cái mục mất, mục trừ, mà Chúa chuyển qua cái mục cộng như ở trong một cái quyển sổ kế toán vậy đó. Mình từ cái mục không có, mục mất, mục chết, Chúa gấp ra, Chúa bỏ qua phía bên này, Chúa kể cho mình là công chính, kể cho mình là thánh khiết. Vậy chứ đừng tự xưng mình là thánh khiết các bạn. Chúa coi mình là thánh đồ, đúng, mình là thánh đồ. Nhưng mà đừng đối với anh em mình như họ là tội nhân. Pharisee chẳng hạn, đứng xa ra không được động lên ta, thì ta thánh. Vì Pharisee đó các bạn, không được động, gây ô uế cho tôi, không được. Đấy, mình không Pharisee được các bạn. Không Pharisee được. Bởi vì mình chưa thấy Chúa cho nên mình chưa thấy mình các bạn. Đó là điều mà tôi đã nhắc với các bạn về hai con người thấy Chúa. Một là Esai, hai là Job. Các bạn nhớ không? Khi thấy Chúa thì mình thấy mình. Và lúc đó mình không dám nữa. Hết các bạn. Thôi. Chừa. Không dám nữa. Các bạn suy nghĩ đi. Rồi các bạn thấy. Để một phút để cho nó thấm vào cái điểm này. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa dạy chúng con. Chúa cho chúng con có một lần, ít nhất là một lần gặp Chúa, thực sự gặp Chúa, Chúa thấy Chúa như Esai thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang vậy, để biết mình người có môi dơ dãi, ở giữa một dân tộc có môi dơ dãi, và được Chúa tẩy thanh bằng lửa gấp từ bàn thờ. Cho chúng con có một kinh nghiệm tương tự như thế, hay một kinh nghiệm tương tự như ông Gióp. Không phải chỉ nghe nói về Chúa, không phải chỉ nghe đồn về Chúa, nhưng mắt thực sự thấy Chúa. Chúa ơi, cho chúng con thấy, để chúng con biết mình, gớm ghê mình, ăn năn không cho bụi. Mỗi chúng con có cần, Chúa ơi, chúng con cần lắm. Cho chúng con gặp, cho chúng con thấy chính Chúa, xin bày tỏ Chúa cho chúng con thấy, xin mở mắt chúng con để chúng con thấy, xin giúp chúng con, cho hôm nay chúng con thấy, thực sự thấy hôm nay, Chúa ơi, là điều chúng con đồng ý với nhau để cầu xin như thế. Nếu anh em đồng ý, amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con kết thúc sớm hơn mọi khi và xin Chúa dùng điều này để ghi khắc sâu vào trong lòng của chúng con. Cho đến khi chúng con thấy được Chúa, gặp được Chúa rồi mới thôi. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen.
Amen.